Chương 9. Chiêu hổ. Mùa thu năm Giáp Tý, năm 1804, chiêu hổ ở Phú Xuân ra Thăng Long. Chàng rủ Cư Đình đến thăm Xuân Hương. Bà Đồ bảo cháu Hoa trông hàng, rồi mời hai ông khách vào nhà. Hai chàng hỏi Xuân Hương đâu. Bà Đồ cho biết, dạo này nàng lên nhà dì dệt lụa, đến sẩm tối mới về nhà. Chiêu hổ nói, triều đình đã thông báo, từ nay lại mở khoa thi hương 6 năm một lần của triều Nguyễn Gia Long. Vậy cô Xuân Hương nên lại về mở trường dạy, học trò đỡ phải đi xa, và dạy học có lẽ hợp với cô ấy hơn. Bà Đồ nói, cái cảnh nhà Hàn Nho đâu có thể chơi không được. Từ ngày cụ Đồ Nghi Tàm mất, trường đóng cửa 5 năm nay, thì em nó phải dệt lụa làm kế sinh nhai. Này tôi già yếu, em nó phải cáng đáng cả, nên chẳng quản phải đi xa. Còn như nếu trong thôn xã gần đây, bà con cần có nơi lo việc học cho lớp trẻ, thì việc ấy họ sẽ bàn tính với Xuân Hương. Bà Đồ lại hỏi hai chàng, thế còn hai ông chắc đều đã nhận quan chức của triều đình cả rồi phải không? Tôi nghe nói ông Chiêu Hổ được vào kinh đô Phú Xuân làm chức gì to lắm. Vậy nay sao ông lại ra đây? Chắc rằng ông ra đón gia đình vào nơi nhiệm sở. Chiêu Hổ cười mà rằng, thưa cụ, cháu cũng như anh Cư Đình đây, có làm quan chức gì to tát đâu. Chẳng qua là đã có chút ít học vấn, thì cũng phải làm một việc gì đấy để đền ơn bố mẹ, đền đáp công thầy và mong trả nợ đời thôi. Xong chúng cháu đến đây, xin cụ cứ coi cháu như những anh đồ đã được quen biết gia đình nhà ta từ 10 năm xưa. Thế mới vui cụ ạ. Bà Đồ cảm động nhìn hai chàng, nhớ lại những năm xưa, những người bạn trẻ của Xuân Hương đã đem đến nhà bà niềm vui đáng quý. Xong bà nghĩ, cũng không nên kể gì với họ về những chuyện buồn của Xuân Hương ở Sơn Tây. Cư Đình và Chiêu Hổ nhìn lên vách, thấy có dán 4 bài thơ nôm, Vịnh Hang Cắc Cớ, Hang Thánh Hóa, Chùa Thầy, Chùa Quán Sứ, Tát Nước Gầu Sòng. Vẻ ngạc nhiên, Cư Đình chỉ vào hai bài thơ Hang Cắc Cớ và Hang Thánh Hóa, hỏi bà Đồ. Thưa cụ, hai bài thơ này là thơ của ai thế ạ? Bà Đồ đáp, tất cả là thơ của em nó làm đấy. Thơ không hay đâu, em nó viết để giải buồn thôi. Cư Đình nhìn Chiêu Hổ khẽ nói, thơ lạ lắm, anh có thấy không? Chàng lại hỏi bà Đồ, cô Xuân Hương mới đi chùa thầy hồi nào đó thưa bà? Bà Đồ nói, em nó hay đi Sơn Tây, không biết đã ghé vào chùa thầy hôm nào. Rồi bà lại vội nói chữa, à, có lẽ Xuân Hương đi chơi chùa thầy hồi đầu năm nay với các em con gì nó đấy. Chiêu Hổ khẽ hỏi Cư Đình, anh cho rằng mấy bài này không phải của nàng sao? Ừ, cũng lạ thật đấy. Có thể là một anh đồ nào làm mà nàng chép chơi chăng? Vì nàng là cô gái đang ở nhà với mẹ, lại vốn có lòng yêu cảnh đẹp, chắc không viết những câu thơ xấu xí như thế. À, còn bài này thì tôi lại thấy đúng là thơ Xuân Hương rồi. Chàng chỉ tay vào ngâm to lên bài Tát Nước Gầu Sòng. Đương cơn nắng cực chừa mưa tè, rủ chị em ra tát nước khe. Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc rụng, lênh đênh một ruộng bốn bờ be. Xì xòm đáy nước mình đương ngửa, nhấp nhòm bên gành đít vắt ve. Ham việc làm ăn quên cả nhọc, dạng hang một lúc đã đầy phè. Bà Đồ không nghe rõ những lời hai chàng trao đổi, Bà chỉ nghe thấy Chiêu Hổ hào hứng ngâm thơ. Bà nói: "Bài này em nó làm dí dỏm cho vui, mà mấy cô gái làng thích lắm. Em nó đã lớn tuổi, mà tính vẫn trẻ con thế đấy." Chiêu Hổ nói: "Bài thơ này chẳng những mấy cô gái làng thích, cánh nho sĩ chúng cháu cũng thích và chịu là hay đấy ạ." Hai chàng cáo biệt và nhắn lại rằng lần khác xin ghé lại thăm, mong được gặp Xuân Hương ở nhà. Một buổi sáng trăng, Xuân Hương từ nhà dì Đông về Hồ Tây, đi đến đầu đường Cổ Ngư, lúc ấy đã thanh vắng. Chợt một người từ đằng sau vượt lên cất tiếng chào: "Chào cô Xuân Hương, sao về muộn vậy?" Nàng nhận ra Chiêu Hổ, rất mừng, nàng nói: "Chà, quan lớn làm giật mình, thế sao ngài cũng đi đâu muộn thế?" Chàng đáp nhanh: "Chẳng có quan lớn nào đâu, tôi chỉ là anh Chiêu Hổ đến Cổ Nguyệt Đường để thăm bạn cũ. Cô làm ơn chỉ đường, kẻo trời tối tôi lạc mất." Hai người cùng cười vui vẻ. Xuân Hương bảo: "Đã là bạn cũ thì mời anh Đồ về nhà tôi chơi." Nàng nhìn chàng, chàng vẫn thế, dưới ánh trăng vẫn đúng là Chiêu Hổ trong buổi đi chơi chùa Hương năm xưa. Nàng bảo: "Chàng chẳng khác xưa nhỉ, cứ nghĩ là mấy ông quan thì phải bệ vệ kia." Chàng lắc đầu: "Xin đừng nói như thế nữa, dù tôi ở đâu, có làm cái gì nữa, thì về đây tôi vẫn là Chiêu Hổ, là một anh Đồ như 10 năm trước thôi. Nếu cô có nhận tôi là người bạn cũ, thì tôi mới dám đến." Nàng nhìn chàng mỉm cười và gật gật đầu. Họ sung sướng đi bên nhau một đoạn đường trăng, lòng thảnh thơi, gạt hết mọi chuyện đời. Tưởng như chỉ có hai tâm hồn trẻ trung cảm mến nhau về tài hoa, hai tấm lòng tri kỷ. Xuân Hương đưa chàng vào nhà, chào bà Đồ. Bà nói: "Tôi đã bảo em, thế nào các ông cũng trở lại." Nàng pha trà tiếp khách và ngắm Chiêu Hổ. Dưới ánh đèn, chàng có già hơn trước thật, hay là tại lúc này chàng đang cúi đầu tư lự. Bỗng chàng ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt nghiêm và hơi buồn: "Từ hôm nọ, tôi và anh Cư Đình đến thăm bà và cô, cũng là để báo tin, để nói chuyện về những người bạn của chúng ta. Tôi có gặp Dương Chi Tản ở Phú Xuân. Anh ấy mạnh khỏe, hoạn lộ nhiều may mắn. Còn anh Mai Sơn Phủ thì anh Chi Tản cho biết đã qua đời rồi." Chiêu Hổ ngừng lại nhìn Xuân Hương. Nàng nhìn ra vườn, lặng yên nén xúc động. Lát sau nàng nói: "Tôi cũng đoán ra điều bất hạnh này từ lâu rồi." Bà Đồ cũng thở dài: "Tội nghiệp cậu Mai. Vậy chơ cậu ấy mất năm nào, ốm đau làm sao, ông có biết rõ không?" Chiêu Hổ nói: "Cháu thấy Chi Tạn kể rằng Sơn Phủ thi cử cũng lận đận, lại thêm sức khỏe từ ngày ở Thăng Long về cứ suy sút, gia đình người anh cho anh cũng không lại sức được. Anh ấy cứ ốm lai dài mãi. Mùa đông ấy ở Nghệ An rét lắm, gần Tết thì Sơn Phủ bị cảm lạnh, ốm nặng rồi mất. Thật tội nghiệp quá. Anh ấy là người tài hoa, tính tình nồng nhiệt, sôi nổi và là người bạn tốt. Anh ấy mất, tất cả chúng cháu đều thương tiếc." Chàng quay lại nhìn, vẫn thấy Xuân Hương ngồi im lặng, đôi mắt xa vời, nhìn về hướng vườn trăng. Chàng thấy lòng xót xa vô hạn. Chàng dịu dàng bảo nàng: "Bao lâu tôi vẫn đinh ninh muốn tìm cho được những tin tức tốt lành về bạn chúng ta. Thế mà hôm nay lại đem về đây tin buồn như thế. Nhưng cũng đã 10 năm rồi, xin nàng lấy câu số mệnh để gạt mối thương tâm. Còn nhớ bạn thì chúng ta bao giờ cũng nhớ mãi. Xuân Hương nở nụ cười héo hắt, quay lại nhìn chàng. Số mệnh, không còn cách an ủi hay hơn nữa phải không? Giọng nói của nàng tuy thấp mà đầy phẫn nộ, chua chát. Ba người lại ngồi im lặng. Xuân Hương từ từ đứng lên chế nước trà nóng mời mẹ và Chiêu Hổ uống, như muốn phá vỡ cái im lặng nặng nề. Chiêu Hổ lại kể chuyện lan man. Bà và cô hình như cũng quen biết họ Nguyễn ở Tiên Điền, cũng người đồng quận bên quê nội. Bà Đồ nói, thưa vâng. Chiêu Hổ nhẩn nha kể chuyện. Ông Nguyễn Du đã được bổ làm quan tri huyện Phù Dung 1 năm, rồi lại chuyển về làm việc từ Hàn ở Thăng Long này từ mùa đông năm trước. Này ông ấy bị ốm, cũng xin về quê dưỡng bệnh vài tuần nay rồi. Xuân Hương thấy xốn sang trong lòng, nàng hỏi, lại thế nữa, bao nhiêu người tài hoa cũng ốm hết sao? Thế sao cậu biết là ông Nguyễn Du đã ở Thăng Long từ năm trước, và bây giờ lại đã về quê Tiên Điền rồi? Tôi biết rõ mà, khi ở Phú Xuân ra đây, tôi đã đến thăm ông ấy, một người Hàn Uyển rất giỏi. Ông ấy cũng ốm lai dai đến 1 tháng, rồi mới xin được phép nghỉ về quê. Xuân Hương xúc động ngồi xuống ghế. Hình ảnh con thuyền đưa tang Nguyễn Khản năm xưa lại hiện về trong trí óc nàng với nỗi niềm xót xa trống trải lúc nhìn theo Nguyễn Du bước xuống thuyền. Thế nhưng, tại sao chàng đã ở Thăng Long này gần 1 năm nay mà nàng không biết? Chàng đau ốm mà mình chả đến thăm. Chàng đã trở lại đất Thăng Long mà nàng lỡ dịp không gặp được chàng. Chiêu Hổ nhìn vẻ mặt đau buồn ngơ ngác của Xuân Hương thì lòng đầy ngạc nhiên và thương xót. Chàng ân hận vì đã kể cho nàng nghe toàn những chuyện buồn. Chàng khẽ nói, cô Xuân Hương, tôi xin lỗi đã làm cho cô buồn. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, gượng cười. Nàng nói, cảm ơn cậu đã cho tôi biết những tin này. Dù sao, đó cũng là những sự thật. Cậu có lỗi gì đâu. Nàng nhìn chàng với đôi mắt mở to. Sơn Phủ không may đã chết, thiệt một đời tài hoa. Còn tôi cũng lại bất hạnh chẳng kém gì chàng. Năm qua, ông Nguyễn Du ở ngay Thăng Long này mà tôi không được gặp. Chỉ vì lúc ấy, tôi đã dại dột bỏ Thăng Long đến Sơn Tây lấy lẽ người ta, chuốc lấy mọi nỗi tủi nhục. May sao, tôi đã dứt được cảnh đời làm lẽ mà về lại Hồ Tây này, cũng chưa đến nỗi hết đời mình. Xuân Hương vừa nói, vừa dần dần lấy lại sự bình tĩnh. Còn Chiêu Hổ lại ngạc nhiên đến choáng váng. Thế ra, nàng đã lấy chồng rồi, và lấy lẽ. Trời ơi, thế đấy, người con gái tài sắc này đã phải chịu mọi nỗi khổ nhục như thế nào? Nàng là người thông minh, luôn luôn tự tin kia mà, sao lại cạn nghĩ? Nếu như mình biết nàng ưng lấy lẽ, thì khi đã đoán biết là Sơn Phủ không bao giờ trở lại nữa, mình đã hỏi và lấy nàng, và đảm bảo cho mình có hạnh phúc. Chàng cũng dần dần tự trấn tĩnh được và hỏi nàng hết sức dịu dàng. Vậy ai là người đã có diễm phúc đón được nàng về Sơn Tây? Và bây giờ người ấy lại chịu mất nàng sao? Xuân Hương đã kể hết cho chàng nghe chuyện lấy lẽ tổng cóc, những nỗi tủi nhục của nàng khi bị ghen tuông và cả nỗi đau lòng sống với người chồng thất học. chuyện nàng kiên quyết dứt bỏ ra về, và vì phải trốn tránh tổng cóc, mà gần một năm nay, nàng phải cắm cúi dệt cửi ở nhà dì Đông. Kể hết với Chiêu Hổ về quãng đời nhiều cay đắng của mình, mà lâu nay Xuân Hương không hé môi nói với ai, ngoài một lần nói với mẹ mình và chị cả Tân. Nàng thấy lòng mình như muốn vơi đi. Nàng đưa cho Chiêu Hổ xem hai bài thơ Lấy Lẽ và Vĩnh Biệt Tổng Cóc. Từ nãy nàng vẫn cúi đầu im lặng nghe nàng nói, nay mới cầm lấy hai bài thơ đọc xem. Rồi chàng nhìn nàng khẽ nói, đọc bài thơ này chắc hẳn người ấy sẽ không đến nữa đâu. Xin nàng hãy về nhà mà dệt cửi, quên những chuyện không may ấy đi, để lại vui với văn chương như ngày nào. Nàng nói, tôi những muốn quên, không nhắc đến những ngày ấy nữa. Nhưng hôm nay gặp cậu, tôi lại bộc bạch hết mọi nỗi cay đắng trong đời mình, vì tôi tin ở cậu là người có thể hiểu tôi hơn cả. Nhưng xin cậu cũng đừng kể chuyện này với ai khác nữa. Chàng bảo, xin nàng cứ tin ở một tấm lòng của một người bạn luôn luôn mong điều tốt lành cho nàng. Xuân Hương nhìn Chiêu Hổ ra về với vẻ mặt trầm tư đầy cảm xúc. Nàng thầm nghĩ, hẳn chàng xót thương cho mình. Từ khi Xuân Hương lại về nhà dệt cửi, chị cả Tân xin cho cháu Hoa về đỡ chị việc nhà. Mỗi lần đi chợ bán lụa, chị bán cả cho Xuân Hương. Hai con trai của chị cả, em của Mai và anh của Hoa, cũng đã 15-16 tuổi, lâu nay đã trở thành lao động chính trong nghề trồng hoa của gia đình. Chị cả Tân lại nói với Xuân Hương bảo cho hai cháu học để các cháu được theo đòi nghiên bút. Sau này không hổ là cháu nội cụ Đồ Nghi Tàm mà chịu dốt. Xuân Hương bàn với chị, gọi vợ chồng Hòa Mai về, mở lại trường dạy học. Trước hết là để dìu dắt hai em Vân và Minh, sau nữa dựa vào tiếng tốt cũ của trường Nghi Tàm để dạy học trò mà sinh sống. Khi nào trường đông, học trò đã học được khá cao, có cần cô giúp đỡ thì Hòa Mai sẽ mời cô Xuân Hương dạy thêm. Chị cả Tân cũng thấy thế là hợp cảnh. Mùa đông năm ấy, Xuân Hương vẫn dệt lụa ở nhà mình. Thỉnh thoảng Chiêu Hổ đến thăm nàng, chàng cũng mừng thấy nàng đã trở lại được cái nét vui tính vốn có. Một lần, Chiêu Hổ nhìn lên vách, thấy hai bài thơ mới, Bỡn Bà Lang Khóc Chồng và Đề Tranh Tố Nữ. Chàng bảo, tôi rất mừng thấy cô bỏ hai bài thơ xấu xí về chùa thầy đi. Còn bài thơ này, Bỡn Bà Lang nào thế? Xuân Hương bảo, vợ ông Lang Sâm đấy, cái ông Sâm tốt mã, đi theo ông Bùi Trạc đến đây trong buổi họp thơ năm xưa ấy. Chẳng may, ông ta ốm chết rồi, bà vợ tiếc của, hẳn thương chồng, khóc như thế đó. Sao nàng biết người ta không thương chồng? Thì cũng thấy thiên hạ dị nghị vậy thôi, cho nên bài thơ này cũng nói vu vơ vậy. Chớ có dám nói rõ tên ai đâu. Thế còn Tranh Tố Nữ đâu? Tranh Tố Nữ họ bán cho người ta để treo ngày Tết, bày đầy trên phố Hàng Bồ ấy. Ở nhà chị cả Tân, bọn trẻ đã mua treo rồi. Chàng nói, bài thơ này hay đấy. Cô đề vào tranh tặng tôi, để tôi đem về nhà treo Tết nhé. Lần sau, chàng đem đến một bức tranh vẽ hai cô tố nữ, đưa cho nàng đề thơ. Xuân Hương mài mực, chớp bút viết 8 câu thơ trên góc bức tranh. Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình, chị cũng xinh, mà em cũng xinh. Đôi lứa như in tờ giấy trắng, nghìn năm còn mãi cái xuân xanh. Xíu mai chi dám tình trăng gió, bồ liễu thôi đành phận mỏng manh. Còn thú vui kia sao chẳng vẽ, trách người thợ vẽ khéo vô tình. Chàng khen nét chữ nàng đẹp, và nói rằng: "Tôi xin tặng nàng bức tranh này để treo ở đây. Tôi biết ông không dám đem về nhà, sợ bà ấy ghen chứ gì." Chàng mỉm cười: "Có ghen cũng không dám ghen dữ đâu. Nhưng tôi thấy bức tranh này có viết bài thơ vào thì đẹp lên gấp bội. Tôi muốn tặng nàng để treo ở đây cho Tết thêm vui nhà. Đấy là quà Tết của tôi biếu nàng, và còn đây là để biếu bà nữa." Chàng lấy trong làn ra mấy gói bánh mứt và một chục quả cam tươi đỏ bày lên bàn. Chàng hẹn qua Tết, chàng về quê ra sẽ đến mừng tuổi bà Đồ và Xuân Hương. Rằm tháng giêng năm Ất Sửu, Xuân Hương mong đợi suốt ngày, vẫn chưa thấy Chiêu Hổ đến. Chốc chốc, nàng lại ra cổng ngó, chỉ thấy khách trên phố đi lễ các chùa ven hồ Tây qua lại tấp nập, ăn mặc thật lịch sự. Đến tối, khi đường Đê Yên Phụ và đường Cổ Ngư đã vắng bóng người, và trăng rằm đã rát bạc trên các ngọn cây, in bóng lá như hoa trên khắp các nẻo đường, Xuân Hương mới nhìn thấy Chiêu Hổ từ phía đường Cổ Ngư rảo bước đi lại. Nàng nhẹ nhàng lẩn dưới bóng cây, bước nhanh vào cổng nhà, không muốn cho chàng nhìn thấy mình đã đứng đón chàng. Chiêu Hổ bước vào nhà, ăn mặc lịch sự, mặt mũi hồng hào, rõ là một khách phong lưu đi chúc Tết. Chàng mừng tuổi bà Đồ, hai tay đưa bà một phong giấy hồng điều có in chữ thọ vàng bằng kim nhũ. Chàng đưa tặng Xuân Hương một cái quạt lượt màu phớt hồng, nổi bóng mấy nhánh lan cánh trắng. Nàng mở quạt ngắm nhìn, mỉm cười nói rằng: "Cảm ơn chàng tặng quà năm mới. Trời đang còn giá lạnh, cánh quạt này phẩy thêm cái lạnh lẽo vào cuộc đời Xuân Hương đấy." Chàng nói: "Quạt này tặng nàng là để cho nàng sẽ để thơ. Thơ xuân thì tỏa hơi ấm, và thơ hạ thì mát dạ, mát lòng." Xuân Hương đã chuẩn bị sẵn mâm rượu, bưng ra mời chàng. Nàng bảo: "Sao chàng đến muộn thế? Dù có ăn uống ở nhà rồi, cũng phải nâng chén chúc mừng năm mới với mẹ con em ở đây, và phải ăn hết mâm cỗ này cho mẹ con em được may mắn." "Bà và cô cho ăn, tôi không dám làm khách. Tôi đã định đến đây từ sớm, xong còn phải đưa mẹ tôi đi mấy chùa trong phố, rồi lại khách khứa đông quá, bây giờ mới đến được. Và chăng đi buổi tối cũng có nhiều cái tiện. Dù sao cũng không dám lỡ cái hẹn đầu năm với bà và cô. Bữa rượu đêm nguyên tiêu là những khắc giờ đầm ấm đã lâu Xuân Hương mới lại có được. Chàng hỏi nàng đã làm bài thơ xuân mới nào chưa. Nàng nói: "Lòng hết xuân rồi, nên chỉ thích ngâm lại bài thơ Hoa Cúc cũ thôi." Và nàng đọc hai bài Vịnh Hoa Cúc. Bài sướng: "Chấp cả hàn phong xiết cả xương, trước rào sum họp tấm bào vàng. Yêu vì vãn tuyết hương càng lạ, lẫn với phàm hoa sắc chẳng thường. Đào lệnh nòi xưa nghe chửa hết, tây thi giống trước hãy còn ương. Yêu hoa nên hóa người say tỉnh, rượu chén hoang hoa ngẫu hứng hương." Bài họa: "Rực rỡ nhà ai đó tuyết sương, loi thoi ngọc trắng nhuốm bông vàng. Phong lưu bành trạch đà xa tục, cốt cách Tân Châu cũng khác thường. Phố lão đã nhàm ba lối cũ, Thoa Quỳnh thử đánh một chồi ương. Rồi đây thử ngẫm thu về đó, hương ấy hay là có khác hương?" Chàng hỏi: "Hai bài này ai sướng ai họa?" "Bài sướng này của anh cả Tân, bố cháu Mai. Anh ấy mất sau khi làm bài thơ này hơn một năm. Còn bài thơ họa, em làm năm 17 tuổi." Chàng khen thơ hay và ngâm nga cả hai bài. Rượu đã ngà ngà say. Chiêu Hổ nhìn Xuân Hương, lại nhìn bà Đồ. Bỗng nhiên chàng nói, mẹ ơi, con muốn cưới Xuân Hương, mẹ có gả không? Bà Đồ giật mình lo lắng. Ông say rồi, năm mới đừng nói chuyện đùa. Chàng víu tay bà. Con nói chuyện thật, không phải chuyện đùa. Mẹ trả lời con đi. Việc này thì xin ông cứ để cho em nó nghĩ kỹ. Mời ông ăn bánh chưng đi. Kẻ uống rượu mà không ăn thì say đấy. Bà Đồ đứng lên đi pha trà. Chiêu Hồ quay bộ mặt đỏ bừng sang phía Xuân Hương, nhìn vào đôi mắt nàng đang mở to nhìn chàng. Chàng lại nói, anh không say rượu, anh say thơ, say nàng. Nàng có muốn lấy anh không? Nàng bảo, anh đang say đấy. Nói chuyện với người say, nay nói, mai quên. Tôi không nói đâu. Anh nói nghiêm chỉnh đấy. Trước khi đến đây, anh đã hỏi ý cả nhà rồi. Hỏi từ hôm trong năm kia. Xuân Hương lại lắc đầu. Đã hỏi ở nhà, mà đợi đến tối mới dám lên Hồ Tây. Nếu có chuyện hỏi ở nhà thật, thì chắc nhà anh không bằng lòng rồi. Hừ, không bằng lòng mà được à? Bà mẫu anh đã bảo rằng, nếu còn có đám nào ưng ý, thì cũng nên cưới người vợ thứ, để có người trông nom và bầu bạn ở nơi nhiệm sở. Còn chính thất của con, nay vẫn phải ở trong quê giúp thầy mẹ cai quản ruộng vườn. Anh sẽ cưới nàng về ở ngay hàng buồm đấy. Bao giờ anh phải vào Phú Xuân lâu lâu, thì nàng sẽ vào cùng đó với anh. Nàng vẫn yên lặng nhìn chàng, đôi mắt xúc động, đầy trầm tư, nghi hoặc. Chàng bỗng hạ thấp giọng, mà sôi nổi tâm tình. Nàng không tin sao? Nàng có biết rằng, mười mấy năm nay, anh vẫn nghĩ đến nàng. Từ khi ở Phú Xuân, biết tin Sơn Phủ chết, anh vừa thương vừa mừng. Anh thú thật với nàng thế. Mừng vì nghĩ rằng, từ đây chỉ còn nàng với anh. Anh cứ mừng thầm, chờ đợi ngày về sẽ hỏi nàng. Ai ngờ, anh đã về chậm 2 năm. Trời ơi, nếu anh về sớm từ 2 năm trước, thì không thể có chuyện ở Sơn Tây, và chúng ta đã hạnh phúc. Xuân Hương xúc động đến bàng hoàng. Những gì nàng mơ ước, những gì nàng dự cảm đã thành sự thật. Tấm lòng chàng đã mở, nàng cảm nhận được tình yêu chân thật và sâu xa của chàng. Cùng một lúc, hạnh phúc đã ùa vào lòng nàng, ngọt ngào và chua cay lẫn lộn. Nàng vẫn ngồi im nhìn chàng, để lòng mình thấm thía cái men rượu đắng cay của cuộc đời. Chiêu Hồ lắc cái đầu say, vẫn thì thầm. Xót xa thay, trái mơ ngon đã bầm dập. Nước suối giải oan, làm sao mà rửa sạch được oan khiên này hỡi nàng. Thế là, chúng mình đã để vụt mất trái mơ ngon ở chùa Hương rồi. Thế sao ngày ấy, chàng không đến ngay? Từ sau hôm đi chùa Hương về? Thế nếu ngày ấy, anh đến ngay, thì có kịp không nàng? Nàng nói thì thầm như tự nhủ, nhưng chàng đã nghe rõ. Trời ơi, sao ngày ấy chàng không đến ngay? Em đã đợi mà. Oan khổ chưa? Tôi đã nghĩ tôi là kẻ đến sau. Nàng và Sơn Phủ đã có hẹn ước. Tôi không có quyền chen vào. Trời ơi, lúc ấy thì chưa. Em chưa hẹn gì với Sơn Phủ đâu. Mãi đến mùa thu năm ấy và cuối đông thì Sơn Phủ lại ra đi. Nhưng dầu sao, khi ấy em cũng hiểu được lòng cao thượng của chàng đối với bạn. Mà thêm quý chàng. Nhưng bây giờ thì sao? Tại sao chúng ta không hàn gắn những gì tan vỡ? Nàng nhìn chàng đăm đăm và thở dài. Có thể hàn gắn được không? Và hàn gắn như thế nào? Anh đã nói rồi, anh sẽ xin phép thầy mẹ để cưới nàng. Nhưng anh đã có vợ, chị ấy hẳn phải ghen. Đã có phép nhà, người ấy không dám ghen đâu. Vả chăng, chỉ cần đón nàng về chào một lần, rồi mỗi người sẽ ở riêng mà. Xuân Hương lắc đầu, chua chát nghĩ. Mỗi người sẽ ở riêng. Bao giờ người ta cũng nói thế. Nhưng rồi sẽ chẳng có chỗ nào riêng được yên đâu. Rồi những tấn tuồng ghen tuông lại tái diễn. Trời ơi! Nàng đứng lên thảng thốt nhìn chàng. Không thể như thế được. Ngoài vườn, trăng rằm đang lu, gió lạnh đêm xuân xào xạc. Xuân Hương nhìn trăng và những lớp mây mờ bảng lảng, thấy lòng mình tan tác. Sao thế này? Điều mà nàng chờ đợi đã đến, mà sao nàng lại đau khổ thế này? Biết nói với chàng thế nào đây? Chiêu Hổ đã theo ra, chàng đến bên nàng, vị nhẹ một tay lên vai nàng. Xuân Hương đứng lui ra, bồi hồi đau khổ. Bàn tay chàng khẽ lướt rơi, chàng xôn xao hỏi. Lẽ nào nàng lại thờ ơ với tôi như vậy? Thế mà tôi cứ nghĩ chúng mình phải yêu nhau. Anh và nàng phải là một đôi lứa đẹp đôi lắm. Chàng gọi giọng tha thiết. Xuân Hương, Xuân Hương, nàng nói đi, nàng có yêu anh không? Nàng đưa hai tay mình nắm lấy hai bàn tay chàng mà thổn thức. Em đã chờ chàng, đã bao lâu em chờ chàng mà tuyệt vọng. Em không thể dối lòng mình và giấu chàng điều ấy. Chiêu Hổ kéo nàng lại gần và ôm chặt Xuân Hương trong vòng tay mình. Nàng thả mình theo chàng, ngả đầu vào ngực chàng. Nước mắt thấm ngực áo chàng. Chàng dìu nàng ngồi xuống bờ hè. Chàng kéo vạt áo, trìu mến thấm nước mắt cho nàng. Chàng bảo, tội nghiệp nàng. Thế mà anh cứ nghĩ rằng nàng không bao giờ biết khóc. Họ hôn nhau, một nụ hôn như quay cuồng trời đất. Chàng thì thầm. Nàng ơi, không ai có thể ngăn cấm chúng mình hạnh phúc. Từ nay, nàng là vợ anh. Nhưng Xuân Hương đã gỡ tay chàng ra. Không, chàng hãy nghe em nói. Em rất hạnh phúc được nghe chàng nói chàng yêu em. Chúng mình yêu nhau, đó là sự thực. Không phải là giấc mơ nữa. Đó là một điều tuyệt đẹp mà em cảm ơn chàng đã mang đến cho em trong đêm xuân này. Hãy biết thế thôi chàng nhé. Chàng đừng hỏi em điều gì khác nữa. Em không thể trả lời chàng đêm nay đâu. Bởi vì nếu phải trả lời ngay thì em chỉ có thể nói rằng em không muốn rơi vào cảnh tủi nhục của người vợ lẽ. Xin chàng hiểu cho lòng em. Chiêu Hổ bàng hoàng. Chàng không ngờ câu trả lời của nàng lại là như thế. Vầng trăng xuân bỗng bừng sáng. Xuân Hương nhìn rõ nét mặt xúc động. Đôi mắt sáng đượm buồn của chàng. Những làn gió lạnh táp vào mặt của hai người. Xuân Hương rùng mình. Nàng lại cầm lấy hai tay chàng áp lên má mình và thì thầm. Đa tạ lòng chàng đã cho em niềm hạnh phúc này. Chiêu Hổ ôm lấy nàng, hôn lên khuôn mặt người yêu ngời ngời ánh trăng. Nhưng Xuân Hương lại rời khỏi tay chàng. Nàng đứng lên, dịu dàng nói. Xin chàng, hãy để cho em suy nghĩ. Xin chàng hãy về đi, kẻo quá khuya rồi. Hẳn ở nhà trên phố Hàng Buồm, có nhiều người mong đợi chàng. Trước khi ra về, chàng còn tha thiết dặn. Vậy, chiều mai, anh lại đến nhé. Nàng và mẹ, hãy đồng ý đi, để anh còn lo liệu mọi chuyện với nhà, để chúng ta sớm được chung sống với nhau. Anh sẽ bảo đảm cho nàng cuộc đời êm ấm hạnh phúc. Nàng hãy tin như thế. Đêm ấy, Xuân Hương thao thức mấy canh gà. Thoạt tiên, lòng nàng đầy ắp cảm xúc ngọt ngào của tình yêu mới tiếp nhận, của một giấc mơ thầm kín đã trở thành sự thực. Nàng cố không nghĩ ngợi gì để giữ được cái ngọt ngào ấy thật lâu, nhấm nháp nó, cho nó thấm sâu trong lòng mình như một vị men mỹ tửu. Nhưng mà, rõ ràng vẫn còn một bóng đen rất lớn, rất dày, đã chập chờn đe dọa, như cái bóng của gấu ăn trăng cứ lấn át dần vầng trăng như ngọc, niềm hạnh phúc của nàng. Nó là cái gì vậy? Cái bóng đen đe dọa kinh khủng ấy. Nàng nghĩ ra rồi. Chàng đã có vợ. Chàng chỉ có thể cưới mình làm lẽ. Mà cảnh lấy lẽ thế nào, nàng đã nếm trải. Nàng đã chịu đựng không nổi. Và nàng đã dùng hết sức mình để thoát ra khỏi cái đời làm lẽ ấy. Thế mà bây giờ, nàng lại định bước vào cái bẫy ấy. Éo le thay, người giương bẫy lại là chàng. Không, nói cho đúng hơn, chàng chỉ là cái mồi quá hấp dẫn để bắt mình xa bẫy, để lại rơi vào cảnh làm lẽ. Trời ơi, không thể thế được, mình không thể dại dột lần thứ hai. Nhưng không biết nói với chàng thế nào đây. Ôi, tội nghiệp cho chàng quá. Không, đúng ra là tội nghiệp cho thân mình. Khi quả hạnh phúc gần kề bên, thì đã thấy sẵn một con sâu đang gặm nhấm cắn phá. Những ý nghĩ đen tối ấy trở đi trở lại, làm đắng cả cái ngọt ngào ban đầu, làm cho Xuân Hương không ngủ được. Sáng ra, nàng cũng chưa có một quyết định rõ ràng nào để trả lời chàng. Nhưng hôm ấy Chiêu Hổ không đến, và cả hôm sau nữa. Một tuần sau, chàng mới trở lại, vào lúc chạng vạng tối. Chàng ngẩn ngơ, nhìn hai cánh cổng đóng chặt, ghé mắt nhìn qua khe gỗ ghép, thấy cửa nhà trên cũng đóng. Chàng lần theo hàng dậu ruối. Đôi chỗ cành thưa có thể nhìn vào vườn, nhưng vườn cũng vắng lặng. Biết là cả nhà đi vắng, chàng không gọi cổng. Chiêu Hổ đi dạo quanh trước cổng mấy lượt, đã toan bỏ về, thì thấy Xuân Hương từ trên đường cổ ngư đi lại. Chàng mừng quá, hỏi nàng đi đâu về. Xuân Hương chỉ mỉm cười, mở khóa cổng, mời chàng vào nhà. Nàng trách chàng lỗi hẹn. Chàng thật thà kể, mấy ngày qua, chàng phải đưa vợ con đi thăm họ hàng ở trên phố, bị mời mọc cỗ bàn liên tục. Mãi sáng nay, chàng mới tiễn mẹ và vợ con về quê, nên chiều nay mới đến đây được. Chàng lại hỏi Xuân Hương, bà Đồ và nàng đi đâu, và sao bà Đồ chưa về với nàng. Xuân Hương cho biết, nàng đưa mẹ lên nhà dì Đông từ sáng. Bà Đồ ở lại nhà bà Đông trên ngõ huyện, để mai hai bà cùng về chơi quê ngoại ở Hải Dương. Chiêu Hổ nói, đêm nay nàng cho anh ở lại đây trông nhà với nàng nhé. Xuân Hương lắc đầu, Không được đâu, chị ấy sẽ ghen chết. Về quê rồi, xa xôi vậy, biết đâu mà dám ghen. Nói thực ra thì chính em đã ghen với chị ấy. Hôm qua, em đã đến tận nhà chàng ở hàng buồm. Em đã xem mặt chị ấy. Người ấy đẹp, trông hiền hậu, dịu dàng lắm. Mặt tươi như hoa, đúng là đang được hưởng hạnh phúc. Chiêu Hổ nhìn Xuân Hương nghi ngờ. Nàng đã đến nhà anh sao? Chàng không tin à? Hôm qua, chị ấy mặc cái áo gấm màu huyết dụ. Chắc là chuẩn bị đi ăn cỗ. Em gánh bánh cho, dừng lại trước cổng, ngay gốc cây lê. Em ngó vào, mời thật to. Mời bà mua bánh cho đi. Bánh cho ngon mịn, mát lắm, không ăn cũng hoài. Em xếp cho chị ấy đầy một khay bánh. Đấy, thế cái bà áo đỏ ấy có phải vợ chàng không? Hay là bà chị, bà em nào? Chỉ có điều, người ấy còn trẻ mà đã sớm mập. Kể thì cũng chưa đến nỗi mập quá. Chiêu Hổ cả cười. Nàng giỏi quá. Thế là nàng đã xem mặt chị cả rồi. Vậy nàng có thể đoán tướng người ấy không phải là người tai ác. Chắc người ấy có ghen cũng không dám ghen dữ. Vả chăng đã có phép nhà, thầy mẹ mà cho phép nàng về làm thứ thất của anh. Thì cả có phận cả, thứ có phận thứ. Chẳng ai dám ghen ai đâu. Các cụ xưa nay cũng thế. Các nhà đại gia, nhà nào chả có vài bà, có nhà có tới 4-5 bà, mà tất cả đều vào nề nếp, đâu có lộn xộn mà em ngại. Nói thật với nàng, chính bây giờ anh mà xin cưới nàng làm thứ thì các cụ dễ ưng hơn. Còn như năm xưa, nếu không có Sơn Phủ mà anh có về xin phép hai cụ để cưới nàng cũng chắc là không được đâu. Vì các cụ đã tính hỏi vợ cho anh chỗ gia đình quen biết từ lâu rồi mà. Xuân Hương bỗng thấy gợn trong lòng một nỗi tự ái. Nàng nói giọng chua chát. Em cũng biết ngay từ ngày ấy, bố mẹ chàng phải chọn con dâu trong những gia đình môn đăng hộ đối kia. Còn em là con nhà quán nước hàng cơm, đâu phải nhà nề nếp. Nàng nhớ lại những lời bà Đông kể chuyện năm xưa mà thấy đau nhói trong lòng. Cho nên em đã chẳng dám tư tưởng đến chàng nữa. Chiêu Hổ vội vã nói, không, em là con nhà nho mà. Nàng vẫn chua chát, nhưng là con nhà nho nghèo nên em phải làm đủ thứ để kiếm miếng ăn, không được nhàn nhã để trang điểm mà lên xe xuống ngựa như ai. Anh lại thấy em vẫn xinh tươi và thông minh rất mực. Em là nữ học sĩ, là nữ thi sĩ, và Xuân Hương là bạn đồng khoa với Chiêu Hổ. Em quên rồi à? Xuân Hương bật cười, lòng cũng hỉ hả với chuyện nàng cải trang đi thi năm ấy. Nàng bảo, thế thì chàng cũng quên rồi. Chàng là bạn đồng khoa với chàng Lưu Hồ Mai năm ấy đấy chứ. Còn Hồ Xuân Hương là gái, ai cho thi mà được đồng khoa với Chiêu Hổ. Hai người lại cười thoải mái về những kỷ niệm chung thú vị của thời tuổi trẻ. Chàng cầm lấy tay nàng, vuốt ve đôi bàn tay búp măng rám nắng của nàng. Chàng nhìn nàng, tha thiết nói, anh yêu cái tính hồn nhiên tươi vui và rất thông minh của nàng. Nàng đừng chua chát với anh, tội nghiệp. Nàng ừ đi, mai anh sẽ về quê, xin thầy mẹ cưới nàng. Bao giờ đi Phú Xuân, anh sẽ mang nàng vào kinh với anh. Xa xôi vậy, nàng sẽ yên chí, chỉ có hai chúng mình với nhau thôi. Xuân Hương lim dim đôi mắt, vừa trầm tư, vừa thơ mộng. Nàng thì thầm, nếu như chỉ có hai người sống với nhau thôi, thì hạnh phúc nhỉ. Nhưng còn mẹ em già yếu lắm rồi, không thể ở một mình được đâu. Mẹ sẽ ở với dì Đông như hôm nay, anh sẽ gửi tiền dì Đông, nhờ dì chăm sóc hộ. Nàng lắc đầu, không được đâu, chỉ có thể để mẹ ở với dì Đông vài tháng là cùng. Mà em đi xa mẹ thế, em không yên tâm. Rồi còn cái đoạn chàng cưới em, thì em lại phải về lễ nhà thờ, về chào thầy mẹ chàng, rồi chào chị cả nữa. Trời ơi, em không chịu nổi đâu. Cứ nhìn thấy chị ấy là em sẽ đau khổ, hờn giận. Hờn giận đời thôi, chứ chị ấy đâu có lỗi gì. Mà lấy chàng thì em có lỗi với chị ấy đấy. Nàng nghĩ rắc rối nhiều quá, sẽ như lấy dây mà trói lấy mình thôi. Nàng có lỗi gì đâu. Thật ra, anh đã gặp nàng và yêu nàng từ trước khi lấy chị ấy cơ mà. Chị ấy cũng biết, thế nào anh cũng phải lấy thêm một người vợ thứ nữa. Nên anh chẳng thấy ai có lỗi ở đây cả. Xã hội, lễ giáo xưa nay vẫn thế mà. Nàng hãy nên nghĩ đến anh và thương anh đã phải chờ đợi nàng hơn 10 năm nay rồi. Xuân Hương cãi lại một cách yếu ớt. Chàng mà chờ đợi ư? Chàng đã cưới vợ ngay sau khi thi đỗ đại đăng khoa, rồi tiểu đăng khoa mà. Chiêu Hổ lại cười. Nàng lầm rồi, các cụ nhà anh có cho anh thi đâu. Người đỗ đồng khoa với Lưu Hồ Mai là anh chàng Chiêu Hổ ở phường Khán Xuân này đấy chứ. Vậy chàng là cái anh Chiêu Hổ nào đấy? Anh là người thế nào nàng không biết ư? Anh Chiêu Hổ đã mê Xuân Hương ngay từ 12 năm trước, khi đến đây lần đầu tiên gặp nàng trong buổi bình thơ và được đi chơi chùa Hương với nàng ngày ấy. Nàng đã quên rồi sao? Xuân Hương bồi hồi vì những kỷ niệm tuổi xuân. Nàng nói thì thầm, em quên sao được, những lúc lòng đau đớn ê chề, những khi trống trải cô đơn, em lại hồi tưởng lại những ngày vui ấy mới sống nổi đấy chàng ơi. Chiêu Hổ dịu dàng và thắm thiết, nàng thấy đấy, anh vẫn luôn luôn nhớ nàng, có dịp về đến đất Thăng Long này là anh phải tìm thăm nàng, dù ở nơi xa xôi như Phú Xuân. Mỗi tin tức liên quan đến nàng lại gợn lên trong lòng anh những đợt sóng nhớ thương. Anh như nghe thấy tiếng mái chèo khu nước rào rào trên dòng suối Yến ngày xưa, và khát khao cái bầu không khí thần tiên mà chúng ta đã chung hưởng trên dãy núi Hương Sơn ngày ấy. Xuân Hương xúc động sâu sắc, như cùng sống lại những kỷ niệm tuyệt vời xưa. Nàng thầm nhận, chàng nói đúng. Hơn 10 năm nay, bạn bè tan tác. Chỉ có Chiêu Hổ là vẫn thỉnh thoảng lui tới, ân cần với nàng. Nếu chàng lại ra đi, thì nàng sẽ lại cô đơn trống trải biết mấy. Nàng bỗng nói, ừ, tại sao mình không đi chơi với nhau một chuyến nữa nhỉ? Em nghe nói, con đường Vô Nam nhiều thắng cảnh lắm. Bao giờ anh vô Phú Xuân, anh cho em đi theo. Ta sẽ ghé chơi ngoạn cảnh chùa Non Nước và động Lục Vân nhé. Chiêu Hổ sung sướng nắm lấy tay nàng. Vậy nàng đồng ý nhé. Anh sẽ về thưa chuyện với thầy mẹ, đem cái lễ ra đây, để trước khi đi Phú Xuân thì anh cưới nàng, rồi anh sẽ đón nàng đi luôn. Khoảng đầu mùa thu chúng ta sẽ đi. Xuân Hương rút tay ra khỏi tay chàng, buồn rầu nói, xin chàng đừng nói mãi cái chuyện cưới hỏi, làm cho em khổ tâm. Em chỉ muốn được đi chơi danh lam thắng cảnh, được cùng nhau du ngoạn. Đó là điều em mơ ước. Chiêu Hổ nhìn nàng đăm đăm, rồi lắc đầu nói, kỳ quá, nàng không muốn cưới, mà chỉ muốn cùng nhau đi chơi thôi. Làm sao có thể được? Thiên hạ sẽ nhìn vào Hỏi nàng với anh là thế nào? Là bạn. Xuân Hương là bạn của Chiêu Hổ mà. Như ngày xưa, chúng ta đã đi chơi với nhau đấy thôi. Có ai ngăn cấm? Bây giờ khác rồi. Nàng chỉ có thể đi chơi cùng anh với danh nghĩa là bà Chiêu Hổ. Anh đi xa, còn có tùy tùng. Xuân Hương nguýt dài. Hừ, em biết mà. Chính cái địa vị quan sang của chàng đã ngăn cách chúng ta, khó mà làm bạn với nhau được. Chiêu Hổ đã nóng mặt, chàng đứng dậy. Nàng lại gây sự với tôi rồi, nàng ác lắm. Nàng không nhận là bạn, nàng đuổi tôi, thì tôi đi đây. Xuân Hương lúng túng. Em không định nói thế đâu. Thực ra, chàng đã là người bạn rất tốt. Chàng quay lại, ngồi xuống bên nàng, nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của nàng, nói thiết tha. Chúng mình đừng giận nhau, tội nghiệp. Anh yêu nàng, anh chỉ muốn ở bên nàng mãi mãi. Nàng đuổi, anh cũng không về đâu. Cái chuyện du ngoạn thì chúng ta thu xếp sau. Còn bây giờ, anh cứ chờ đây, cho đến bao giờ nàng nói, đồng ý cho anh cưới nàng. Xuân Hương cảm thấy lòng mình mềm yếu, như sắp tan vào cái ngọt ngào của tình yêu. Song nàng vẫn níu lấy một chút bướng bỉnh. Em không lấy lẽ đâu, nhưng em yêu chàng. Chiêu Hổ đã ở lại với nàng đêm đó, và trong hơn nửa tháng bà Đồ đi vắng, ngày nào chàng cũng đến Hồ Tây, họ sống bên nhau, quên hết mọi lẽ đời. Sáng hôm rằm tháng 2, Xuân Hương bảo Chiêu Hổ. Hôm nay, em sắp lên nhà dì Đông để đón mẹ về. Chắc hẳn các cụ đã ở quê ngoại về nhà dì Đông rồi. Từ mai có mẹ em ở nhà. Xin chàng hãy giữ gìn. Đừng đến nữa. Sao nàng lại cấm anh đến? Anh vẫn đang chờ mẹ. Và nàng nhận lời cho anh cưới nàng kia mà. Và chăng anh thấy mẹ nàng cũng rất quý anh. Về chuyện cưới thì em đã nghĩ kỹ. Em đã nói với chàng rồi. Em đã quá sợ cảnh làm vợ lẽ. Chàng chỉ nên mãi mãi là người bạn tốt của em. Tất nhiên, em vẫn mời anh bạn Chiêu Hổ thỉnh thoảng đến chơi. Chúng ta sẽ đối xử với nhau thật sự như những người bạn. Chúng ta sẽ quên những ngày qua đi, coi như là một giấc mộng, đã đến lúc phải tỉnh dậy. Chúng ta sẽ không làm điều gì để vướng mắt mẹ, để bà phải phiền lòng. Tất nhiên, mẹ em cũng như cả xã hội ta bây giờ không thể nào chấp nhận cho em và chàng không cưới hỏi mà cứ sống chung với nhau được. Hừ, thế thì lỗi tại nàng. Vâng, cứ cho là lỗi tại em. Vì vậy, bây giờ em cần sửa lỗi. Cái chính là không để mẹ em phải buồn. Chàng có hiểu không? Hỡi anh Chiêu Hổ. Vâng, nàng đã nói thế, thì anh phải chịu nàng rồi. Nàng lại nói thêm, anh còn phải chịu cái lẽ này nữa. Hồ Tây và Đan Loan cũng không xa lắm đâu. Chúng ta cũng không nên để cho vợ chàng phải buồn. Bà Đồ đi chơi quê ngoại về. Xuân Hương kể cho bà biết rằng nàng đã trả lời Chiêu Hổ không thể lấy lẽ chàng. Bà Đồ thở dài nói, cái đó là tùy ở ý con. Ông ấy đành là người tốt, nhưng còn gia đình người ta, xa lạ chưa biết thế nào. Mà cái cảnh làm lẽ thật khó khăn. Con thì như con chim phải cung, sợ cành cây cong. Cho nên, con cân nhắc kỹ là phải. Tất cả cũng đều do duyên số đấy con ạ. Xuân Hương thầm nghĩ, xem ý mẹ mình có vẻ quý chàng thật. Thỉnh thoảng Chiêu Hổ đến chơi, thường vào buổi chiều. Bà Đồ vẫn ân cần với chàng. Gặp bữa, bà lại mời chàng ăn bữa cơm đạm bạc, chỉ rót thêm cho khách vài chén rượu suông. Chiêu Hồ rất mừng được đối xử thân tình như vậy. Có lần, chàng đang ngồi ăn cơm với mẹ con Xuân Hương, nhắm rượu với dăm ba hột lạc, thì thấy cháu Hoa xách vào hai tay nải. Xuân Hương hỏi Hoa, mang gì nặng thế? Hoa thưa, mẹ con bảo chợ hôm nay vắng, lụa người ta trả rẻ. Mẹ con lại mang về cả của cô và của mẹ con. Xong vì tơ hết, chả nhẽ chơi không dệt, nên mẹ con vẫn phải mua tơ và đã ứng tiền mua hộ cả tơ cho cô đấy ạ. Xuân Hương xem qua nải tơ, rồi xếp tạm lụa và tơ trên phản. Nàng bảo Hoa, con về bảo mẹ cho cô chịu tiền tơ ít lâu đã nhé. Nhớ nói, cô cảm ơn mẹ con lắm. Hoa về rồi, bà Đồ nói, bây giờ làm ăn khó thế đấy. Lụa dệt được ít, nhưng mấy phiên chợ không bán được thì cũng đọng vốn. Chiêu Hồ hỏi Xuân Hương, chừng này tơ thì phải trả chị cả tân bao nhiêu tiền? Cũng chưa hỏi giá, xong ước chừng trên dưới ba quan. Chàng ngẫm nghĩ một chút, rồi bảo, mai cô bảo con cháu ấy gánh lên hàng buồm cho tôi một đôi bạch trà, rồi cháu lấy năm quan về cho cô nhé. Một đôi trà chỉ đáng nửa quan, sao lại lấy năm quan của chàng? Chàng cho vay phải không? Vâng, thế thì xin vay và cảm ơn chàng, vì em cũng không muốn chịu lâu của chị cả tân, đọng vốn làm ăn của chị ấy. Hoa gánh hai cây trà lên hàng buồm, Chiêu Hổ gửi về ba quan quý. Phiên chợ sau, chị cả tân đã bán được lụa cho Xuân Hương. Nàng đã có tiền, lại có ý mong Chiêu Hổ lên chơi để trả nợ chàng. Thế mà, gần hết tháng tư, chưa thấy chàng đến. Nhân buổi cháu Hoa gánh sen lên phố, bán cho những nhà ướp trà sen, Xuân Hương viết phong thư, bảo Hoa mang đến hàng buồm, đưa cho Chiêu Hồ. Thư ấy là một bài thơ bốn câu. Sao nói rằng năm lại có ba? Trách người quân tử hẹn sai ra. Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xin nắm lá đa. Chiều hôm ấy, chàng lên ngay Hồ Tây, chàng bảo, nhận được thư trách của cô, tôi phải lên ngay, đã có bài họa đây. Trách đùa chàng, để chàng lên cho tôi trả nợ đấy thôi. Thật ra, ba quan cho vay khi ấy là rất được việc, vừa vặn để trả nợ chị cả tân. Bây giờ, xin hoàn lại chàng. Chiêu Hổ nhất định không lấy, nói rằng, đó là tiền mua hai chậu trà, chứ không phải nợ nần gì. Chàng lại đưa cho nàng bài thơ và mời nàng đọc. Xuân Hương nhẩm đọc bài họa. Rằng gián thì năm, quý có ba. Bởi người thục nữ tính không ra. Ừ thì thong thả lên chơi nguyệt, cho cả cành đa lẫn củ đa. Xin chú thích. Thời xưa đồng tiền ta có hai loại, tiền gián một quan ăn 36 đồng kẽm và tiền quý một quan ăn 60 đồng kẽm. Chàng hỏi, bài thơ họa thế có được không? Xuân Hương điềm nhiên nói, bài họa của chàng có hai câu đầu rất hay, vừa giải rõ mọi điều, vừa họa đúng nguyên vận mà giọng điệu cũng nhã nhặn, hợp với bài sướng đấy. Thế còn hai câu dưới có dở lắm không? Hai câu ấy nghe nóng nảy, như có hơi men rồi. Nói vậy, rồi Xuân Hương lảng vào bếp, sợ chàng còn dở giọng thiếu nghiêm trang trước mặt bà Đồ. Một lần khác, Chiêu Hổ đến chơi nhà Xuân Hương, uống rượu đã ngà ngà say. Chàng thấy trên bàn có cái quạt lượt chàng tặng Xuân Hương hôm đầu năm mới. Mở ra xem, thấy nàng đã đề một bài thơ. Vịnh cái quạt, một lỗ sâu, sâu mấy cũng vừa. Duyên em dính dáng từ bao giờ? Chành ra ba góc, da còn thiếu. Kép lại đôi bên, thịt vẫn thừa. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa, nâng niu ướm hỏi người trong mộng, phì phạch trong lòng đã sướng chưa? Chiêu Hổ lật cái quạt qua mặt khác, lấy bút đề một bài thơ nữa. 17 hay là 18 đây? Cho ta yêu dấu chẳng rời tay, mỏng dày chừng ấy chành ba góc, rộng hẹp giường nào cắm một cây. Càng nóng bao nhiêu thời càng mát, yêu đêm không phỉ lại yêu ngày. Hồng hồng má phấn duyên vì cậy, Chúa giấu vua yêu một cái này. Xuân Hương đọc bài thơ hiểu ý Chiêu Hổ muốn nhắc đến những ngày hai người chung sống khi bà Đồ về quê ngoại. Nàng những muốn nhắc chàng phải quên những ngày đó đi, nhưng không tiện nói. Nàng lại lấy một mảnh hoa tiên để bốn câu thơ dặn chàng. Anh Đồ tỉnh, anh Đồ say, sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? Này này, chị bảo cho mà biết, chốn ấy hang hùm, chớ mó tay. Chiêu Hổ với tờ hoa tiên đọc, rồi viết ngay bài họa xuống dưới. Này ông tỉnh, này ông say, này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày, hang hùm ví bằng không ai mó, sao có hùm con bỗng chốc tay. Hai người cứ lặng lẽ viết thơ sướng họa như thế, bà Đồ vẫn không hay biết gì. Chiêu Hổ đứng lên nói với bà Đồ, cho con xin bà một chén rượu nữa, để con còn họa thêm mấy bài thơ cho nàng. Nhưng Xuân Hương thấy chàng đã quá say, liền ngăn bà Đồ không rót rượu và bảo chàng rằng, thôi, xin chàng đừng uống nữa, say quá thì làm sao về nổi. Chiêu Hổ lè nhè, nếu say thì con xin bà cho con ngủ lại đây đêm nay. Xuân Hương bảo, không nên ông Chiêu ơi, nếu ông say quá thì tôi phải nhờ cháu Hoa đến hàng buồm gọi người nhà mang cáng lên đây đón ông. Chứ nếu để ông ngủ lại đây, e rằng chuyện đến tai bà ấy, thì có lúc bà ấy sẽ tìm đến đây sinh sự với tôi. Chiêu Hổ thấy Xuân Hương có thái độ cương quyết, tuy có ý không bằng lòng, song cũng phải tỉnh ra. Bà Đồ cho chàng uống nước chè tươi để giã rượu. Chàng ra sân múc nước bể rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ra về. Tiễn chân Chiêu Hổ về rồi, Xuân Hương nói với bà Đồ, anh Chiêu này ngày càng lần khân, lần sau anh ấy có đến chơi, mẹ đừng cho uống rượu nữa, mẹ nhé. Bà Đồ bảo, không thể không mời rượu được. Ừ, nhưng mẹ sẽ tìm cách rót ít thôi. Xuân Hương ngồi trầm ngâm, xem lại mấy bài thơ của Chiêu Hổ, thầm nghĩ, giọng thơ sược lắm, xưng ông thì đúng là sược, nhưng cũng tại mình xưng chị đây mà. Dù sao vẫn là giọng thơ bất nhã. Chàng vốn là người trang nhã, mà nay lại có giọng bất nhã. Thế này là không hay rồi. Rõ ràng là anh chàng có ý khinh thường mình. Đã thế, không nên gặp lại nữa. Nàng bỗng thấy xót xa ngao ngán vì phải mất chàng. Nàng lại âm thầm suy nghĩ, ừ thì mình đã dứt khoát không lấy lẽ chàng, thì phải trả lại chàng cho vợ chàng. Còn mình rồi cũng phải có cuộc đời riêng của mình chứ, còn luyến tiếc làm gì. Trong tháng 6, Chiêu Hổ đến chơi mấy lần, Xuân Hương đều tránh mặt. Chàng vừa đến, Xuân Hương đã bỏ đi, nói rằng có việc phải vào làng nghi tàm. Có lần chàng đến buổi tối, nàng nhìn thấy chàng đến cổng, đã dặn bà Đồ nói với chàng là nàng ngủ lại ở nhà dì Đông, rồi nàng lánh ra vườn sau, chờ cho chàng về mới vào. Tháng bảy mưa ngâu, chẳng mấy ngày tạnh, Chiêu Hổ không đến Hồ Tây. Trung tuần tháng tám, một tối sáng trăng, chàng lại đến tìm nàng. Chàng hỏi: sao nàng lại cố ý tránh mặt tôi? Bận việc làm ăn đó thôi. Chàng bảo: tôi muốn nói chuyện với nàng, mà hơn hai tháng nay chẳng được gặp nhau. Có chuyện gì cần hở chàng? Chuyện của chúng mình. Tháng chín này tôi lại phải vào Phú Xuân rồi. Mà nếu là chuyện chàng muốn cưới em làm vợ lẽ, thì em đã trả lời dứt khoát với chàng rồi. Em không làm lẽ. Thế thôi, không có gì để nói nữa đâu chàng. Chiêu Hổ gặng hỏi: thế chúng ta không còn là bạn nữa sao? Nàng nói giọng xúc động: tôi rất muốn giữ mãi tình bạn của chúng ta từ lâu thật tốt đẹp. Nhưng mà, tiếc thay, nó đã hỏng mất rồi. Tại sao nàng quá khắt khe thế? Thật chẳng hợp với tính của nàng từ xưa. Nhưng chàng biết tính em như thế nào? Đúng thật, tôi chưa hiểu được nàng. Thôi được, nhưng tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau nữa? Tại vì chàng đã không giữ đúng lời giao ước với em, là quên đi cái chuyện giữa chúng ta trong mùa xuân qua, và đừng làm gì để mẹ em phải buồn. Chàng buồn rầu, cúi đầu ngồi im. Một lát, chàng nói khẽ: quên đi đâu có dễ. Nếu có gì sơ suất, xin nàng thứ lỗi. Đừng giận tôi nữa. Bây giờ lại sắp phải xa nhau rồi. Xuân Hương nhìn chàng, hình như hài lòng vì vẻ buồn rầu của chàng. Nàng mỉm cười: em cũng chẳng giận chàng làm gì. Nhưng hôm nay xin chàng hãy về đi, kẻo ở lâu buổi tối không tiện, và cũng phạm giao ước rồi. Thế nàng còn có ý thích đi du ngoạn động Lục Vân không? Ta sẽ bàn kế hoạch để sang tháng 9 tôi đi Phú Xuân, sẽ đưa nàng đi cùng. Xuân Hương vui vẻ hẳn lên. Ồ, có chứ, chúng ta sẽ cùng đi du ngoạn, coi như em đi tiễn chàng cũng hay. Chiêu Hổ cũng tươi hẳn nét mặt, nhìn nàng bằng đôi mắt đắc thắng. Chàng bảo: ta sẽ cùng đi chơi, nhưng phải đi bằng hai đoàn xe, đến đâu dừng lại, coi như tình cờ gặp nhau. Xuân Hương vui mừng: tuyệt thật, những cuộc gặp gỡ tình cờ thật thú vị. Nàng đứng dậy, nhắc chàng về: vâng, vâng, nhưng mà ta sẽ bàn kỹ kế hoạch sau. Xin mời chàng trở lại đây vào một buổi sáng, ta sẽ có nhiều thì giờ hơn để bàn kỹ về chuyến đi. Còn bây giờ đã muộn, xin chàng hãy về kẻo khuya mất. Xuân Hương chỉ tiễn Chiêu Hổ ra khỏi cổng vài bước. Nàng nhìn theo bóng chàng đi dưới trăng, chỉ muốn được cùng chàng sánh bước trên con đường đầy trăng ấy. Nhưng nàng thở dài, quay vào đóng cổng. Ý buồn tiếc bị dẹp ngay nhờ viễn cảnh một cuộc du ngoạn sắp cùng chung hưởng. Cái viễn cảnh ấy làm cho tâm hồn nàng tươi trẻ lại, hào hứng rộn ràng. cuộc đi chơi xem thắng cảnh dọc đường vào Nam của Xuân Hương, vừa đi vừa về trong một tuần. Kế hoạch hành trình đã được Chiêu Hổ bàn kỹ với nàng. Xuân Hương rủ vợ chồng Dũng và Lê cùng đi với nàng. Chiêu Hổ và đoàn tùy tùng gặp ba cô cháu Xuân Hương ở điểm hẹn đầu tiên là Kẽm Trống, một thắng cảnh thuộc đất Sơn Nam Hạ, nay là tỉnh Hà Nam Ninh. Ở chơi hết ngày và nghỉ đêm ở đây. Ngày hôm sau, họ đến núi Tam Điệp, chơi ở đèo Ba Dội, thuộc tỉnh Ninh Bình. Ngày thứ ba, đến Thanh Hóa, nghe người ở đây mách cảnh núi Trống mái bên bãi bể Sầm Sơn rất đẹp. Xuân Hương và Chiêu Hổ cùng hai đoàn tùy tùng lại rẽ ra chơi một ngày và nghỉ lại đấy qua đêm. Sáng hôm sau, họ lại hỏi thăm đường vào động Lục Vân. Đi tiếp vào phía nam độ vài chục dặm thì trời đổ mưa, họ phải dừng lại ở một quán khách ven đường nghỉ qua đêm. Hôm sau trời thật đẹp, nhưng Chiêu Hổ lại không dám đi đến động Lục Vân nữa. Chàng tính rằng nếu vào động Lục Vân thì đường xa, cảnh đẹp, thế tất phải lưu chân ở đấy vài ngày. Như thế chàng e không đến được Phú Xuân kịp ngày đã hẹn với Nhiệm Sở. Chàng đành cáo biệt Xuân Hương để thẳng đường vào gấp Phú Xuân. Hai người từ giã nhau ở nơi quán khách ấy, trang nhã và đứng đắn như những người bạn tình cờ gặp nhau, cùng vui chung trên mấy đoạn đường, rồi lại chia tay. Khi Chiêu Hổ đã đi rồi, Xuân Hương cũng không còn cái hào hứng để tìm vào động Lục Vân du ngoạn nữa. Nàng bảo Dũng và Lê cho xe quay về. Xe đi ung dung, nghỉ lại để ăn và ngủ ở những quán quen đã dừng lúc đi. Họ về đến Thăng Long xế chiều hôm sau. Xuân Hương hài lòng về chuyến đi chơi này. Nàng không nhọc mệt gì, vừa được du ngoạn, vừa làm lành với Chiêu Hổ, mà ghi được kỷ niệm của hai người bạn trong bốn bài thơ vịnh thắng cảnh, Kẽm Trống, Đèo Ba Dội, Đá Ông Chồng Bà Chồng, nghĩa là trống mái ở Sầm Sơn, quán khách ở Thanh Hóa. Thực ra, quán khách không phải là một thắng cảnh, mà chỉ là một cái quán nghèo ở vùng nông thôn thanh vắng. Song, chính nơi đây, trước khi chia tay, Xuân Hương đã cùng với Chiêu Hổ ngắm cảnh thanh vắng đơn sơ này như một kỷ niệm đáng ghi nhớ mãi. Lê và Dũng cũng hết sức vui thích được đi du ngoạn với cô Xuân Hương như thế. Họ kể chuyện đi chơi và đọc bốn bài thơ của Xuân Hương cho Mai và Hòa nghe, làm cho Mai và Hòa cứ suýt xoa tiếc không được cùng đi chơi với cô. Tuy rằng xe rất rộng chỗ, chỉ vì Hòa còn bận dạy học và Mai bận con nhỏ. Chẳng mấy ngày, bốn bài thơ ấy đã được đám học trò trường Nghi Tàm truyền miệng rộng rãi. Bốn bài thơ vịnh phong cảnh trên đường du ngoạn về phía Nam. Kẽm Trống. Hai bên thì núi, giữa thì sông, có phải đây là Kẽm Trống không? Gió giật sườn non khua lắc, sóng dồn mặt nước vỗ long bong. Ở trong hang núi còn hơi hẹp, ra khỏi đầu non đã rộng thùng. Qua cửa, mình ơi nên ngắm lại, nào ai có biết nỗi bưng bồng. Đá ông chồng, bà chồng, khéo léo bày trò hỡi hóa công. Ông chồng đã vậy, lại bà chồng, tầng trên tuyết điểm phơ đầu bạc, thớt dưới xương pha đượm má hồng, gan nghĩa dài ra cùng nhật nguyệt, khối tình cọ mãi với non sông. Đá kia còn biết xuân già dặn, chẳng trách người ta lúc trẻ trung. Đèo Ba Dội. Một đèo, lại một đèo, khen ai khéo tạc cảnh treo leo, cửa son đỏ lét tùm hum nóc, bậc đá xanh gì lún phún rêu, Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc, đầm đìa lá liễu giọt sương reo. Hiền nhân quân tử ai lại chẳng, mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo. Quán khách. Đứng chéo trông theo cảnh hắt heo, đường đi thiên thẹo quán treo leo, lợp lều mái cỏ tranh sơ xác, xỏ kẽ kèo tre đốt khẳng kheo. Ba chạc cây xanh hình uốn éo, một dòng nước biếc cảnh leo teo. Thú vui quên cả niềm lo cũ, kìa cái diều ai nó lộn lèo. Xin chú thích. Kẽm trống ở gần Gián Khuất, thuộc tỉnh Ninh Bình. Đá ông chồng, bà chồng ở Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đèo Ba Dội, núi Tam Điệp ở Hà Nam Ninh. Quán khách ở Thanh Hóa. Hết chú thích.